Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục kỳ vọng về một chính phủ hành động liêm chính, hiệu lực hiệu quả với tân thủ tướng và các thành viên chính phủ vừa được bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao phiên họp điểm nhấn về hành động bom mìn do Việt Nam chủ trì tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh giải cứu kịp thời 5 người trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay. Liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản, tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, thờ ơ đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Philippines bày tỏ quan ngại về số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông. Iran thả tàu hàng của Hàn Quốc và thuyền trưởng sau 3 tháng giam giữ ở Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được Quốc hội bầu phê chuẩn nhân sự mới, Chính phủ khóa 14 gồm 28 thành viên do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu. Cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng chính phủ với tân thủ tướng cùng 14 thành viên chính phủ vừa được phê chuẩn bổ nhiệm và các thành viên còn lại sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp tục xây dựng chính phủ hành động liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, như khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào chiều tối qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những kết quả của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 là vinh dự nhưng cũng là khó khăn, thách thức mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải đối mặt để có thể kế thừa, duy trì và phát huy có hiệu quả những thành tựu to lớn đã đạt được nhằm tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường. Thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ cần phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời có sự giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và của nhân dân, sự giúp đỡ của các cơ quan liên quan. Chúng ta sẽ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Trước đó, bên hành lang Quốc hội trao đổi với báo chí về nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong nhiệm kỳ tới, Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định ngành ngoại giao tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đó là kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 vào thực tiễn, trong đó ưu tiên 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Tập trung làm sâu sắc, đưa vào chiều sâu quan hệ với tất cả các đối tác quan trọng của chúng ta, nhất là các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, các nước đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống của chúng ta. Khi chúng ta đã có quan hệ tốt đẹp với các nước này thì chắc chắn là cái môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác của chúng ta nó cũng sẽ vững chắc, vững bền hơn rất nhiều. Ngoại giao trong thời gian tới là phải tập trung toàn lực phục vụ cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước. Thì trong đó chúng tôi cũng đã xác định là ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa, rồi là công tác đối với người Việt Nam nước ngoài cũng đều phải phục vụ cho mục tiêu phát triển. Tuy nhiên là cái ngoại giao kinh tế trong thời gian tới sẽ đặt một cái trọng tâm để triển khai.
Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cũng đã có những trao đổi về nhiệm vụ sắp tới của ngành tài chính, trong đó khẳng định tiếp tục giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, công khai, minh bạch, đẩy trách nhiệm giải trình và tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thiện chính sách, tháo gỡ nút thắt nền kinh tế, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân sách nhà nước. Nhìn nhận trong nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng nặng nề kinh tế của thế giới và trong nước, với cương vị trưởng ngành tài chính, Tân Bộ trưởng Hồ Đức Phước khẳng định nỗ lực vượt qua mọi khó khăn điều hành chính sách tài chính để góp phần thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, tăng cường sức chống chịu cũng như khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp phát triển và cải thiện đời sống của nhân dân.
Tập trung để cải thiện nguồn thu, đặc biệt là nuôi dưỡng nguồn thu và những cái vấn đề về tăng thu, những cái khoản thu tiềm năng, đặc biệt là siết chặt kỷ cương kỷ luật tài chính và giảm được cái nợ công, thực hiện vấn đề là tiết kiệm chi và nâng cao cái hiệu quả chi đầu tư phát triển và giảm được bổ chi ngân sách, thúc đẩy cái nợ công một cách hiệu quả và đặc biệt là phải cải cách hành chính, làm thế nào để tháo gỡ được những cái nút thắt để cho nền kinh tế phát triển và doanh nghiệp phát triển.
Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thì chia sẻ, nhiệm vụ mới tại thời điểm này là một thách thức lớn đối với ông, có thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, đồng thời khẳng định không có lựa chọn nào khác là chủ động đối mặt để vượt qua các khó khăn đó.
Có rất nhiều việc phải quan tâm, cái nhóm việc trước mắt cấp bách, những việc nóng thì đương nhiên phải làm ngay. Thế còn những việc lớn, việc lâu dài thì phải chuẩn bị có thời gian, những cái việc nóng và trước mắt, chẳng hạn như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi những vấn đề của việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông và một số những cái việc khác nữa, thì đấy là những cái việc mà cần kíp trước mắt phải quan tâm, nhưng đồng thời những việc lâu dài của nền giáo dục như là lên cái chương trình hành động của ngành giáo dục và đào tạo để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, rồi hoàn thiện để ban hành cái chiến lược của giáo dục và đào tạo, thì theo tôi đấy là những cái việc rất là lớn, những cái việc rất là khó mà cần phải tập trung toàn lực để làm để cho một cái tương lai dài hơn.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đưa ra chìa khóa, đó là tinh thần nhân bản, có thể cho rằng đây là triết lý giáo dục. Triết lý nhân bản làm nền tảng cho giáo dục, cho nên chúng ta có quyền hy vọng về những sự chuyển biến, những cải cách hiệu quả.
Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý. Hôm qua, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về chủ đề khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững, tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.
Phiên họp có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, 9 bộ trưởng, thứ trưởng cùng đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức cuộc họp quan trọng này. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng các nước cần hợp tác tốt hơn nữa để đạt được các kết quả bền vững hơn trong khắc phục hậu quả bom mìn, thông qua cung cấp tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cho những nước bị ảnh hưởng. Nhân dịp này, Hội đồng Bảo an đã thông qua tuyên bố chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo an do Việt Nam đề xuất, đề cập riêng đến vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Văn kiện có ý nghĩa quan trọng, nhấn mạnh mối liên hệ giữa khắc phục hậu quả bom mìn với duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, khẳng định cam kết của Hội đồng Bảo an và đề cao sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn. Tuyên bố cũng đề cập đến các nội dung mới quan trọng như tác động tiêu cực nhiều mặt của đại dịch COVID-19, khuyến khích tăng cường hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng, xem xét thành lập bộ phận chuyên trách về khắc phục hậu quả bom mìn trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và tính tới các nhu cầu đặc biệt của phụ nữ và trẻ em trong triển khai các nhiệm vụ liên quan.
Liên quan đến phiên họp này, cộng đồng quốc tế đánh giá cao phiên họp điểm nhấn về hành động bom mìn do Việt Nam chủ trì tại Hội đồng Bảo an. Bên lề phiên họp, bà Elena Kos, Giám đốc Cơ quan Hành động Bom mìn Liên Hợp Quốc cho rằng Việt Nam đã đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an rất đúng thời điểm.
Bà Ellen Core bày tỏ vui mừng khi Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an đã lựa chọn vấn đề bom mìn là chủ đề trong một trong các phiên thảo luận chính của tháng 4 năm 2021. Bà nêu rõ phiên họp mở này thực sự có ý nghĩa rất quan trọng, bởi Hội đồng Bảo an chính là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề để đảm bảo duy trì hòa bình và an ninh thế giới, đặc biệt là khi bom mìn vẫn tiếp tục là mối đe dọa đối với người dân toàn cầu. Bà đánh giá Việt Nam đã đạt được nhiều tiến triển trong giải quyết vấn đề bom mìn, nhưng đây cũng là lĩnh vực còn rất nhiều việc phải làm để thế giới không còn loại vũ khí sát thương này nữa. Trong khi đó, đại diện Mohamed Elbani, phái đoàn thường trực của Sudan tại Liên Hợp Quốc cho biết, hiện tàn dư bom mìn còn rất nhiều tại Sudan, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình phát triển của đất nước này, gây ra nhiều nỗi đau cho người dân. Tuy nhiên, đại diện khẳng định Sudan cam kết sẽ nỗ lực giải quyết hết bom mìn còn sót lại trên lãnh thổ vào một ngày không xa. Ông Elbahi cũng cho biết ngoài việc nâng cao nhận thức về vấn đề bom mìn cho người dân, tới đây Sudan đã tháo gỡ thành công hết bom mìn trên khoảng 1 triệu mét vuông đất và sau đó trao trả lại khu vực này cho cộng đồng để sử dụng. Hiện Sudan đang hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, đặc biệt là với cơ quan hành động bom mìn Liên Hợp Quốc, nhằm nỗ lực đạt được các mục tiêu trong giải quyết vấn đề bom mìn mà nước này đã đề ra.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.
Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao quyết định cho Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, đi thực hiện nhiệm vụ là sĩ quan huấn luyện quân sự cho Ban Quản lý Chương trình huấn luyện, Phòng huấn luyện tích hợp, Văn phòng chính sách, đánh giá và huấn luyện, Cục hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2021-2023. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 3 sĩ quan trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc, trong đó có Trung tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí sĩ quan kế hoạch tổng hợp, phòng xây dựng lực lượng, văn phòng các nền quân sự, Cục hoạt động hòa bình. Sĩ quan thứ 2 của Việt Nam trúng tuyển và làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc là Trung tá Trần Đức Hường với vai trò sĩ quan tham mưu kế hoạch, phòng kế hoạch quân sự, văn phòng các vấn đề quân sự, Cục hoạt động hòa bình. Để trúng tuyển vào một vị trí tại Liên Hợp Quốc, các sĩ quan của Việt Nam phải trải qua quy trình có 4 vòng sơ loại gồm hồ sơ, thi viết, phỏng vấn, thông báo trúng tuyển. Mỗi vị trí đều có khoảng từ 150 đến 200 ứng viên khác đến từ các quốc gia thành viên ứng tuyển.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
Trong quý 1, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2020. Trong thời gian tới, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao trong quý 1. Đồng thời, Bộ Công an sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 90 của Bộ về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn và vi phạm ma túy năm 2021. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết.
Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn, vi phạm ma túy, vi phạm tải trọng xe. Đồng thời tiếp tục xây dựng và triển khai tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tập trung các hành vi có uy hiếp an toàn cao như chạy xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường làn đường, người đi mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm, kiên trì kiên quyết đấu tranh với đối tượng có hành vi tổ chức đua xe và đua xe trái phép, cương quyết chấn áp, trừng trị những đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ và tội phạm trên tuyến giao thông.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch năm an toàn giao thông 2021. Trong đó, cần tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ, đồng thời tăng cường kiểm soát trọng tải xe, khẩn trương hoàn thiện quy định và quy chuẩn kỹ thuật để mở rộng mua sắm, lắp đặt các trạm cân xe tự động trên toàn quốc, nhất là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, các tuyến kết nối với cảng biển, khu công nghiệp, mỏ vật liệu xây dựng.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong 3 nội dung quan trọng được thảo luận tại hội nghị lần thứ 5, khóa 19 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khai mạc vào sáng nay. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa xem xét cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm 2021. Về chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, từ thực tiễn công tác lãnh đạo chỉ đạo địa phương, đơn vị cần thảo luận nhiều hơn các giải pháp phát triển bền vững, tăng cường bảo vệ môi trường, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Những vấn đề cần quan tâm để chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên phạm vi toàn tỉnh. Thảo luận tại hội nghị, đa số ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao với các dự thảo và báo cáo đã được trình bày. Một số vấn đề được dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gần đây cũng đã được các đại biểu quan tâm cho ý kiến. Đáng chú ý là tình hình giá đất tăng cao, môi trường ô nhiễm, cá chết tại một số nơi.
Thưa quý vị, những ngày qua câu chuyện giá trần, giá sàn vé máy bay lại được dư luận quan tâm khi hãng hàng không Vietnam Airlines có báo cáo đã khiến Cục Hàng không Việt Nam xem xét điều chỉnh giá trần và áp giá sàn vé máy bay. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết thời điểm hiện tại chưa bàn đến chuyện áp giá sàn vé máy bay.
Vietnam Airlines đề xuất tăng từ 50.000 đến 250.000 đồng cho các chặng bay từ 500 km đến 1.280 km trở lên. Giá vé trần sẽ được giữ nguyên với các đường bay phát triển kinh tế xã hội, nhóm đường bay khác dưới 500 km. Phương án thứ hai của Vietnam Airlines đưa ra là bằng 35% trần giá vé máy bay đề xuất, cao hơn phương án thứ nhất. Theo đó, giá sàn cho các đường bay từ dưới 500 km cho đến 1.280 km trở lên sẽ tăng dần từ 560.000 đồng lên cao nhất là 1,4 triệu đồng. Nếu được thông qua, các hãng hàng không sẽ không thể đưa ra những chương trình với giá vé máy bay siêu rẻ, thậm chí bằng 0 đồng mà phải tuân theo mức giá sàn này. Đáng chú ý, Vietnam Airlines còn muốn thâu tóm được cấp hơn 50% lượng slot bay và thương quyền được phân bổ. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này đang nghiên cứu đề xuất của Vietnam Airlines về giá sàn và nới giá trần vé máy bay. Đây không phải là lần đầu hãng này đề xuất giá sàn. Việc đề xuất là bình thường vì tùy theo hình thức chiến lược kinh doanh của từng hãng. Nhưng giá trần, giá sàn liên quan đến hành khách nhiều nên phải đánh giá tác động, xin ý kiến nhiều cơ quan liên quan. Muốn thay đổi giá trần, ban hành giá sàn thì Bộ Giao thông Vận tải phải ban hành thông tư mới thực hiện được. Đề xuất này ngay lập tức đã gặp phải sự phản đối từ dư luận và các chuyên gia. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã không chấp thuận đề xuất này.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu-EU tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Pháp, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, tổ chức hội thảo khởi động các hoạt động thí điểm của dự án, suy nghĩ lại về nhựa, giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển.
Dự án là sáng kiến do Liên minh châu Âu-EU và Bộ Hợp tác Phát triển Liên bang Cộng hòa Liên bang Đức bảo trợ thực hiện tại một số nước châu Á, gồm Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam. Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế Pháp được tài trợ để thực hiện dự án này tại Việt Nam với mục tiêu tổng thể là hỗ trợ triển khai chiến lược nhựa của Liên minh châu Âu trên phạm vi quốc tế tại khu vực, từ đó góp phần tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Âu và các nước trong khu vực trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, xử lý rác thải nhựa và giảm rác thải biển. Tại hội thảo, các đại biểu đã giới thiệu về hoạt động mà các bên cùng phối hợp thực hiện, bao gồm hỗ trợ xây dựng chính sách và 4 hoạt động thí điểm trong khuôn khổ của dự án. Các hoạt động thí điểm này sẽ góp phần giải quyết các thách thức liên quan đến chất thải nhựa tại 3 tỉnh, thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Yên, với mục tiêu giảm lượng chất thải nhựa không được xử lý trên đất liền và trên biển. Ngoài các hoạt động thí điểm, trong khuôn khổ dự án này, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn phối hợp với các cơ quan hợp tác kỹ thuật Pháp và các cơ quan liên quan tại Việt Nam thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng các chiến lược, chính sách quan trọng nhằm giảm thiểu và quản lý hiệu quả chất thải nhựa, trong đó điển hình là cơ chế tăng cường trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam.
Lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với địa phương tiến hành đợt truy quét đẩy đuổi gần 100 người ra khỏi mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Tin của cộng tác viên Thanh Thắng tại miền Trung.
Lực lượng chức năng còn phá hủy, làm mất tác dụng nhiều máy móc, vật dụng khai thác vàng trái phép. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính một số người về khai thác khoáng sản trái phép. Liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xử lý. Thượng tá Lê Nho Tâm, trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.
Nếu mà có nổi lên thì mình thực hiện truy quét, còn lại địa bàn nó sẽ tham mưu cho chủ tịch tỉnh chỉ đạo giao lại cho địa phương để có biện pháp chống chặn thường xuyên ở địa phương họ. Còn mình nếu mà nó nổi lên thì mình tiến hành truy quét. Mình thấy trong quá trình từ nay về sau thì cũng sẽ phối hợp với địa phương để nắm tình hình. Nếu mà có xuất hiện thì mình tiếp tục thực hiện các đợt truy quét và xử lý.
Thưa quý vị, không chỉ công dân thực hiện các thủ tục đăng ký khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại luật cư trú năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
Theo quy định của luật cư trú năm 2020, kể từ ngày 1 tháng 7 khi luật có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Luật giao trách nhiệm cho chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan khác có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có nội dung quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của luật này, hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.
Phóng viên Tề Huỳnh đưa tin sáng nay Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định tạm hoãn phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trần Hoài Phong, 32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không gây thương tật 79%. Nguyên nhân là do luật sư bào chữa cho bị cáo Phong không có mặt nên hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định tạm hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Dự kiến phiên tòa sẽ được ấn định mở lại vào ngày 22 tháng 4 tới. Sáng nay, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, giám đốc bệnh viện này vừa bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở tại phường 1, thị xã Cai Lậy và nơi làm việc để phục vụ công tác điều tra do có liên quan đến một vụ án giết người tại huyện Cai Lậy.
Liên quan đến vụ án giết người này, công an tỉnh Tiền Giang còn bắt khẩn cấp 3 đối tượng khác. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 3, bà Võ Thị Mười, trú tại xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, chờ một người khác di chuyển trên quốc lộ 1 hướng Trung Lương, Mỹ Thuận. Khi đến địa phận thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, thì bị một đối tượng chạy xe máy vượt lên dùng hung khí tấn công, khiến bà Mười bị ngã xuống đường tử vong. Qua công tác điều tra, xác định nghi phạm, công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ các đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã giải cứu kịp thời 5 người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay tại căn nhà số 20 đường số 9 phường Tân Thuận Đông. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 50 phút cùng ngày. Thời điểm này có 5 người mắc kẹt tại căn nhà trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tiến hành dập lửa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiếp cận và giải cứu thành công 5 nạn nhân bị mắc kẹt. Ít phút sau đó, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không có thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà gồm 3 xe máy, 5 xe đạp cùng một số đồ dùng sinh hoạt bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, cháy nổ không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn trực tiếp đe dọa tới tính mạng của con người. Do đó, việc kiểm soát cháy nổ là hết sức quan trọng. Thế nhưng tại Bình Dương, nhiều người dân và doanh nghiệp vẫn còn khá thờ ơ, xem nhẹ công tác phòng ngừa, cho nên thời gian vừa qua trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Đã 9 tháng trôi qua, nhưng người dân tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ hỏa hoạn xảy ra tại tiệm cầm đồ khiến 3 người tử vong. Mới đây cũng vì hỏa hoạn, hàng trăm công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Tú ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phải tạm nghỉ việc. Còn công ty bị thiệt hại nặng khi nhà xưởng rộng hơn 1.500 m² chuẩn bị đi vào hoạt động thì bị bà hỏa thiêu rụi. Đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ cháy lớn ở Bình Dương trong năm 2020. Vào quý 1 năm 2021, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi năm, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra hàng trăm vụ cháy nhỏ tại cơ sở sản xuất, vừa phế liệu, nhà dân. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố về điện, sai sót về kỹ thuật trong quá trình sản xuất và do bất cẩn của người dân, công nhân lao động. Song song đó, ý thức còn hạn chế trong việc phòng cháy chữa cháy của một số doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, hộ dân cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ hỏa hoạn. Thiếu tá Võ Thanh Tra, đội trưởng đội công tác phòng cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua kiểm tra tại nhiều công ty, cơ sở kinh doanh, việc đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rất sơ sài, chủ yếu nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Nhiều hộ gia đình cũng không quan tâm việc trang bị thiết bị chữa cháy tại chỗ.
Qua thực tế hiện nay thì việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ tại các cái hộ gia đình thì hầu như là rất là ít, chưa có quan tâm đến cái việc mà trang bị cái phương tiện chữa cháy ban đầu. Do đó khi xảy ra cháy thì không có cái phương tiện để dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu. Xảy ra cái vụ cháy lớn có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến cái tính mạng của người dân.
Hàng trăm vụ cháy lớn nhỏ liên tục xảy ra trong những năm gần đây, khiến nhiều gia đình phải hứng chịu nỗi đau quá lớn, mất đi nhiều người thân, thiệt hại nặng về tài sản. Cũng vì cháy nổ mà nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh đang trên đà làm ăn phát đạt, bỗng chốc trắng tay. Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian tới sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm trong phòng chống cháy nổ.
Hiện nay vẫn còn rất nhiều là người đứng đầu cơ sở, chủ hộ kinh doanh, hộ gia đình xem công tác phòng cháy là của lực lượng phòng cháy cháy, do đó là người ta chưa chủ động thực hiện các cái biện pháp giải pháp an toàn phòng cháy cháy. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy.
Bình Dương là tỉnh công nghiệp với 29 khu công nghiệp đang hoạt động. Hiện trên toàn tỉnh có khoảng 5.500 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, gần 4.700 cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ. Ngoài trách nhiệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy, thì mỗi cá nhân và tập thể cần nâng cao ý thức, tinh thần chủ động, cảnh giác cao trong phòng cháy chữa cháy. Bởi mỗi hành động thiết thực, ý nghĩa, chủ động phòng ngừa cháy nổ sẽ góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và sự bình yên cho toàn xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đã bước sang những ngày nửa đầu tháng 4 dương lịch nên thời tiết đã ấm hẳn lên. Thế nhưng mà trong ngày hôm nay thì do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu gây mưa nên trời chuyển lạnh ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, đều dưới mức 25 độ. Riêng một số nơi ở Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn, dự báo là 25 đến 27 độ. Từ ngày mai khi mà mưa giảm thì nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại. Các tỉnh miền Trung, ngày có nắng nhưng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác và nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nắng nóng nhiều nhất, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông và nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ.
Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo năm 2022, nhóm nước đạt tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP nhanh nhất Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Campuchia cùng đứng thứ ba.
Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố giữa tuần này, IMF cho biết năm 2021 có 6 nước ASEAN đạt tăng trưởng GDP cao, gồm có Philippines đạt 6,9%, Malaysia và Việt Nam cùng đạt 6,5%, Singapore đạt 5,2%, Lào đạt 4,6% và Indonesia đạt 4,3%, Campuchia đạt 4,2%. IMF cũng dự kiến Campuchia sẽ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN vào năm 2026 với GDP tăng 6,8%. Trước đó, trong báo cáo công bố vào tháng 3, Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương của IMF đã ghi nhận sáng kiến của Campuchia về đào tạo nghề cho người dân, hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo là những biện pháp ứng phó mạnh mẽ với đại dịch COVID-19. IMF cho rằng Campuchia, dù với xuất phát điểm là hầu như không có những cơ chế phúc lợi, bảo hiểm xã hội, nhưng đã áp dụng một hệ thống nhằm xác định những người thuộc diện nghèo để phân phối tiền mặt.
Trong bối cảnh có những dấu hiệu khả quan về nền kinh tế toàn cầu, việc các nước nghèo hoặc đang phát triển đang bị lùi lại phía sau do tác động của đại dịch có thể khiến triển vọng kinh tế toàn cầu khó sớm phục hồi về mức trước đại dịch. Hội nghị hàng năm Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đang diễn ra, tiếp tục thảo luận các biện pháp giúp các quốc gia này đuổi kịp trong cuộc đua kinh tế hậu đại dịch. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Năm 2020 được đánh giá là một trong những năm khó khăn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại do những tác động về sức khỏe, kinh tế và xã hội từ cuộc khủng hoảng COVID-19. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm qua kêu gọi các nước tiếp tục các chính sách kích thích kinh tế và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva nhấn mạnh.
Globally we have 16
các ngân hàng trung ương đã đưa ra các gói kích thích hàng nghìn tỷ đô la để điều chỉnh và hỗ trợ nền kinh tế. Điều đó đã giúp đối phó phần nào tác động của dịch bệnh. Điều này nên được tiếp tục cho đến khi chúng ta có một lối thoát lâu dài cho khủng hoảng. Việc rút các khoản hỗ trợ sớm có thể làm giảm sự phục hồi và tất cả những lợi ích mà chúng ta đã xây dựng có khả năng bị mất đi.
Bên cạnh việc tiếp tục các chính sách thúc đẩy kinh tế, các quốc gia đang phát triển cũng cần phải được gia hạn thời gian thanh toán nợ song phương. Việc giảm nợ thực tế sẽ là cần thiết trong dài hạn để cho phép các nước nghèo nhất giảm gánh nặng nợ không bền vững của họ xuống mức vừa phải hơn. Những nền kinh tế lớn cũng cần phải cung cấp khoản hỗ trợ tài chính mới với quy mô lớn nhằm đảm bảo sự phục hồi mạnh mẽ thay vì rút các khoản hỗ trợ quá sớm. Ngoài các biện pháp kích thích kinh tế, vaccine hiện là chính sách kinh tế hiệu quả nhất. Các quan chức một lần nữa nhấn mạnh việc chấm dứt khủng hoảng COVID-19 vẫn là trọng tâm của sự phục hồi nền kinh tế các nước. Vì vậy, cần có sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ để đẩy nhanh quá trình sản xuất vaccine và hỗ trợ phân phối hợp lý, công bằng cho tất cả mọi người.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Teodoro Luxin. Hai bên cùng bày tỏ quan ngại về số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm tại bãi đá Ba Đầu. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng hai nước một lần nữa kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên cũng hoan nghênh tăng cường hợp tác song phương và đa phương trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định tính ứng dụng của Hiệp ước phòng thủ tương hỗ Mỹ-Philippines đối với khu vực Biển Đông. Ngoại trưởng Blinken cũng đề cập tới nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc đối phó với tình trạng kỳ thị và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á.
Điện Kremlin vừa cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa tiến hành điện đàm. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc xung đột ở khu vực Donbass, miền đông của Ukraine. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ quan ngại trước sự leo thang căng thẳng ở đông nam Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga đã lưu ý đến các hành động khiêu khích của Kiev gần đây có mục đích làm trầm trọng thêm tình hình trên đường dây liên lạc. Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính quyền Kiev cần phải thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã đạt được trước đó, chủ yếu là thiết lập đối thoại trực tiếp với Donetsk và Lugansk và hợp pháp hóa quy chế đặc biệt của Donbass. Các bên trong cuộc xung đột được kêu gọi kiềm chế và tăng cường quá trình đàm phán để thực hiện đầy đủ gói các biện pháp Minsk năm 2015 như một cơ sở không thể thay thế để giải quyết. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ hơn nữa các nỗ lực của hai nước Nga-Đức, bao gồm cả định dạng Normandy thông qua các cố vấn chính trị và các cơ quan đối ngoại. Ngoài ra, Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức đã trao đổi quan điểm về vấn đề Syria, Libya, Ban Căng và liên quan đến sự quan tâm của bà Merkel, tình huống với nhân vật đối lập Alexei Navalny đã được nhắc tới. Theo sáng kiến của Tổng thống Putin, họ cũng xem xét một số vấn đề liên quan đến hoạt động của các phương tiện truyền thông nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ ở cả hai nước. Tình hình ở Donbass trở nên phức tạp hơn vào cuối tháng 2. Các vụ xả súng được ghi nhận trong khu vực hầu như mỗi ngày, bao gồm cả việc sử dụng súng cối và súng phóng lựu đạn. Các bên đã đổ lỗi cho nhau. Còn hôm qua, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Denis Pushilin, đã thông báo về tình hình xấu đi trên đường dây liên lạc ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng số vụ tấn công kể từ đầu năm nay đã tăng gấp đôi so với quý cuối năm ngoái. Cùng ngày, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng những tuyên bố của phía Ukraine và các nước phương Tây mà Nga bị cho là nguyên nhân dẫn đến leo thang căng thẳng ở Donbass là thông tin tuyên truyền và xuyên tạc. Bà chỉ rõ rằng chính Kiev đang xây dựng lực lượng ở Donbass, trong khi NATO tăng cường sức mạnh ở khu vực Biển Đen.
Chính phủ Israel cho biết sẽ chính thức phản đối Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra về những tội ác chiến tranh có thể tại các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng trái phép của Palestine.
Trong một tuyên bố, chính phủ Israel cho biết, ngoài việc bác bỏ hoàn toàn tuyên bố Israel phạm tội ác chiến tranh, nước này cũng nhắc lại quan điểm rõ ràng rằng tòa án tại La Hay, Hà Lan không có thẩm quyền điều tra. Chính phủ Israel cũng nêu chi tiết một bức thư mà nước này dự định gửi lên Tòa án Hình sự Quốc tế, trong đó khẳng định Israel cam kết tuân thủ luật pháp và sẽ tiếp tục điều tra mọi cáo buộc chống lại nước này, bất kể xuất phát từ đâu, đồng thời hy vọng tòa án sẽ kiềm chế để không vi phạm thẩm quyền cũng như chủ quyền của Israel. Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ra phán quyết khẳng định đủ thẩm quyền điều tra những cáo buộc nhằm vào Israel. Tòa án dự kiến sẽ xem xét những tội ác chiến tranh có thể của Israel và các tay súng vũ trang Palestine trong và sau cuộc chiến tại giải Gaza năm 2014, cũng như việc Israel thiết lập các khu định cư ở bờ Tây chiếm đóng và sáp nhập Đông Jerusalem. Israel không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng các quan chức nước này có thể bị bắt giữ ở các nước khác nếu tòa án có lệnh.
Giới chức Sudan hôm qua thông báo ít nhất 132 người đã thiệt mạng trong các vụ động độ sắc tộc tại bang Tây Darfur giữa cộng đồng Masalit và cộng đồng người Ả Rập trong 6 ngày qua, bắt đầu từ ngày 3 tháng 4. Các vụ động độ diễn ra với súng và các loại vũ khí hạng nặng được sử dụng. Chính phủ Sudan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực. Theo giới chức địa phương, hiện tình hình đã tương đối ổn định, dù vẫn xảy ra một số tình trạng cướp bóc. Liên Hợp Quốc đang rất quan ngại tình trạng bạo lực giữa cộng đồng Masalit và Ả Rập, khiến hơn 100.000 người phải di rời. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất một loạt các biện pháp nhằm kiểm soát bạo lực súng đạn. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Tổng thống Joe Biden cùng Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 8 tháng 4 đã công bố một số biện pháp nhằm ứng phó với tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ. Các biện pháp này được Nhà Trắng mô tả là bước đầu tiên nhằm hạn chế các vụ xả súng hàng loạt và tình trạng tự sát ở Mỹ. Theo các biện pháp được Tổng thống Biden công bố, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ loại bỏ các loại súng tự chế và siết chặt kiểm soát các cá nhân sở hữu súng. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đề xuất một số mục tiêu cần sự ủng hộ của Quốc hội, bao gồm lệnh cấm các loại vũ khí tấn công, gỡ bỏ miễn trừ bị kiện đối với các nhà sản xuất vũ khí, và thông qua một dự luật kiểm soát súng trên cả nước.
Nhiệm vụ của tôi hay bất kỳ tổng thống nào khác là bảo vệ người dân Mỹ. Dù Quốc hội có hành động hay không, thì tôi cũng sẽ sử dụng mọi nguồn lực có thể huy động để bảo vệ người dân Mỹ trước bạo lực súng đạn. Quốc hội có thể làm rất nhiều điều để ủng hộ nỗ lực này. Bạo lực súng đạn là một dịch bệnh và cần phải chấm dứt.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa cho biết tàu hàng của Hàn Quốc và thuyền trưởng bị bắt giam và giam giữ ở Iran hồi tháng 1 vừa qua đã được thả vào lúc 6 giờ sáng nay theo giờ Iran. Theo bộ này, thì con tàu, thuyền trưởng và 12 thủy thủ khác trên tàu đã rời cảng của Iran.
Trước đó, vào ngày 4 tháng 1, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ tàu Hankook Shami của Hàn Quốc với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường. Con tàu này đã phải neo đậu tại một cảng ở Bansan Absat, thành phố ven biển miền Nam Iran trong vòng 3 tháng qua. Tới ngày 2 tháng 2, Bộ Ngoại giao Iran thông báo Tehran đã cho phép thủy thủ của tàu chở dầu Hàn Quốc được rời khỏi nước này, theo yêu cầu của phía Hàn Quốc, song vẫn giữ lại thuyền trưởng và con tàu. Tuy nhiên, các thủy thủ đã quyết định ở lại con tàu để bảo trì con tàu hoạt động. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh suy đoán rằng Hàn Quốc và Iran có thể đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết lời kêu gọi của quốc gia Trung Đông nhằm mở khóa các khoản tiền trị giá 7 tỷ đô la bị đóng băng ở Hàn Quốc dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuyên bố mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pashkin cho rằng các lệnh trừng phạt và chính sách của Mỹ ngày càng khó đoán định hơn đã làm gia tăng những nghi ngại về việc sử dụng đồng đô la Mỹ nhằm giảm thiệt hại và rủi ro thì các nước trong đó có Nga sẽ phải thúc đẩy nhiều giải pháp, đặc biệt là tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại quốc tế thay vì đồng đô la Mỹ. Không chỉ hướng tới giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh, Nga thời gian qua còn kêu gọi cả Trung Quốc cùng từ bỏ đồng đô la để hạn chế tác động từ các biện pháp trừng phạt của Washington. Cũng có nghĩa câu chuyện tiền tệ đã không dừng ở việc làm ăn hay là giao dịch. Thế nhưng để hiện thực hóa được tính toán chiến lược này thì khó khăn với Moscow là không nhỏ. Phần tiếp theo chúng tôi đề cập về nội dung này.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong nhiều thập kỷ, đồng đô la Mỹ vốn thống trị thị trường thế giới vì tính ổn định cao. Thế nhưng các giao dịch bằng đồng đô la Mỹ sẽ phải đi qua hệ thống ngân hàng Mỹ, có thể gây khó khăn cho những công ty đang bị Washington trừng phạt. Nga là một ví dụ nổi bật. Kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, nhiều công ty của nước này đã bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn. Trước tình hình này, nhiều năm qua thì các quan chức Nga không ít lần bày tỏ quan điểm thiếu sự tin tưởng và thúc đẩy các giải pháp giảm dần sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh. Trong một tuyên bố tại Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hồi tháng 9 năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nhấn mạnh.
Một kế hoạch đã được chuẩn bị để thực hiện chiến lược phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào năm 2025, trong đó bao gồm nhiều bước đi cụ thể trong nhiều lĩnh vực như là liên kết chính trị, an ninh và nhân đạo. Các văn bản chính sách quan trọng cũng được chuẩn bị trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và điểm nhấn là lộ trình từng bước tiến tới giao dịch thương mại bằng đồng tiền của các quốc gia.
Vâng, thưa quý vị, như vậy là chính quyền Nga đã lên kế hoạch quay lưng với đồng đô la Mỹ từ lâu. Nhưng có vẻ như đến thời điểm này mới chính thức đưa ra như một chính sách để triển khai mạnh mẽ và rộng khắp. Nước Nga đang tính toán điều gì vào thời điểm hiện nay? Bây giờ thì cuộc trao đổi với chị Anh Tú, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nga sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị. Xin chào chị Anh Tú ạ.
Xin chào biên tập viên Phương Hoa. Xin chào quý vị thính giả.
Thưa chị, không phải đến bây giờ thì việc giảm bớt và dần từ bỏ đồng đô la Mỹ mới được Nga đề cập. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên vấn đề này được nêu ra như một chính sách chính thức. Có phải là đến nay Nga đã hội đủ các cơ sở và nền tảng để tự tin triển khai mạnh mẽ chiến lược này hay không thưa chị ạ?
Theo chuyên gia, thì bây giờ tất cả các điều kiện đã xuất hiện để Nga có thể dần thoát khỏi đồng đô la trong thanh toán. Đó là dự trữ vàng đã được tích lũy để đảm bảo cho đồng rúp, đầu tư vào tài sản bằng đô la giảm, mức nợ công và tư nhân bằng đô la đã giảm, hệ thống thanh toán riêng của Nga đang được phát triển, có mong muốn của các đối tác thương mại rời bỏ đồng đô la, và cũng có lý do để kích hoạt toàn bộ quá trình này, đó là Mỹ gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga. Hiện nay, quỹ phúc lợi quốc gia của Nga đã đạt tới mức kỷ lục hơn 600 tỷ đô la. Nga cũng đã thay đổi cơ cấu tiền tệ của quỹ này. Tỷ trọng của đồng euro và đô la Mỹ giảm từ 45% xuống 35%. Bên cạnh đó, thì Nga đang ngày càng sử dụng nhiều hơn việc thanh toán bằng tiền tệ quốc gia trong thương mại với các nước khác. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin mới đây cho biết, các khoản thanh toán bằng tiền tệ quốc gia trong Liên minh Kinh tế Á-Âu đã tăng lên 74%. Nga cũng đang tăng cường trao đổi thương mại bằng tiền tệ quốc gia với Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc một cách có hệ thống.
Vâng, cảm ơn chị Anh Tú với những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ chính của thế giới trong nhiều thập kỷ. Thế nhưng thực tế này đang bị đe dọa thay đổi khi các quốc gia mạnh khác như là Nga, Trung Quốc, rồi cả khối Liên minh châu Âu cũng đang tìm cách giảm vị thế độc tôn của đồng tiền Mỹ. Để hiểu rõ hơn về thái độ của chính quyền Bắc Kinh, một đối trọng hàng đầu của Mỹ về vấn đề này, thì anh Đinh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ thông tin cùng quý vị. Thưa anh Đinh Tuấn, từng được phía Nga đề nghị cùng bắt tay để tránh xa và giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, thì phía Bắc Kinh chắc hẳn là rất thiện chí với đề xuất này. Thế nhưng mà phản ứng cụ thể của chính quyền Trung Quốc về vấn đề này ra sao thưa anh ạ?
Vâng thưa chị, trên thực tế, không chỉ đến khi Nga chủ động đề xuất loại bỏ đồng đô la Mỹ mà trong nhiều năm qua, có thể thấy Trung Quốc cũng đang từng bước loại bỏ sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Một mặt, Trung Quốc tăng cường thực hiện chiến lược quốc tế hóa đồng nhân dân tệ thông qua việc ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với hàng loạt các quốc gia. Theo thống kê của Đại học Thanh Hoa, chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã ký 39 thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với các nước với tổng quy mô đạt 347 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc cũng đẩy nhanh việc đa dạng hóa quỹ dự trữ ngoại hối của mình, trong đó giảm bớt các tài sản bằng đồng đô la Mỹ và thay thế vào đó là các đồng tiền khác như đồng yên Nhật và đồng euro. Trong năm 2020, Trung Quốc cũng giảm nắm giữ nợ chính phủ Mỹ xuống còn khoảng 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ trong quỹ dự trữ ngoại hối trị giá hơn 3 nghìn tỷ đô la Mỹ của nước này.
Vâng, cảm ơn anh Đinh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, nhìn lại thời gian qua, ngoài Nga, Trung Quốc thì một số nước như là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang chịu các đòn trừng phạt từ Mỹ. Một số chuyên gia kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn đề xuất giải pháp những nước bị trừng phạt cùng lập ra đồng tiền quốc tế để sử dụng bên cạnh đồng tiền quốc gia. Khả năng này không phải là không thể, nhưng một thực tế khác mà các nước đều phải thừa nhận đó là kể cả đồng rúp hay nhân dân tệ thì đều biến động về giá trị mạnh hơn nhiều so với đồng đô la hay là đồng euro. Ông Vino Kurov, nhà kinh tế trưởng của Quỹ ổn định Á-Âu tại Ngân hàng Phát triển Á-Âu đặt tại Moscow phân tích.
Câu chuyện này có cơ sở và mục tiêu chính trị. Nhìn chung, cho đến nay giao dịch bằng đô la Mỹ là giao dịch có ít tổn thất nhất. Giao dịch bằng đồng rúp, nhân dân tệ hay là đồng euro thì phải chịu một số chi phí gia tăng nhất định. Thế nhưng, các quốc gia đang cố gắng làm điều này để tránh rủi ro hệ thống phát sinh về sau.
Ở góc độ khác thì bà Anna Corrin, chuyên gia tại Viện Phân tích An ninh Toàn cầu thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ cảnh báo. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng những gì chúng tôi đang nhận diện được là tình hình hiện nay không bền vững. Như các bạn biết đấy, đồng đô la được coi là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất trên thế giới, nhưng đang có một câu lạc bộ các quốc gia đang phát triển, những quốc gia rất mạnh lại có chiến lược khác. Yếu tố ngăn cản sự nhiệt tình của các nước này đối với đồng bạc xanh là viễn cảnh phải chịu các quyền tài phán của Mỹ khi giao dịch bằng đô la. Vấn đề là khi đồng đô la Mỹ được sử dụng hoặc các giao dịch được thanh toán qua một ngân hàng Mỹ, các thực thể buộc phải tuân theo quyền tài phán của Mỹ, ngay cả khi họ không liên quan gì đến Mỹ.
Vâng, thưa quý vị, điều này lý giải cho bức xúc của châu Âu khi muốn làm ăn với Iran hay Nga. Rõ ràng là giới chức Liên minh châu Âu không hề muốn liên đới chịu áp đặt theo luật pháp Mỹ hay các lệnh trừng phạt kèm theo. Bởi thế mà các nước hiện có động lực rất lớn để thoát khỏi sự phụ thuộc đồng đô la Mỹ. Theo giới quan sát, hiện đồng nhân dân tệ hay đồng rúp có thể manh nha là một cảnh báo sớm khi chính quyền các nước này đang nỗ lực quốc tế hóa việc sử dụng đồng tiền của mình thông qua các hợp đồng thương mại không dùng đồng đô la. Như là việc ra đời các hợp đồng mua dầu thô bằng nhân dân tệ của chính quyền Bắc Kinh được cho là tín hiệu mạnh có thể đe dọa sự thống trị của đồng bạc xanh, tạo cú hích cho xu hướng phi đô la hóa trên toàn cầu. Nhưng theo các chuyên gia, các đồng tiền khá mạnh như là nhân dân tệ dù có thể là điều kiện cần, nhưng chưa phải là điều kiện đủ để toàn cầu từ bỏ và nói không với đồng đô la Mỹ. Hay như với Nga, lộ trình chuyển đổi hoàn toàn sang đồng nội tệ cũng đòi hỏi sự thay đổi một cách hệ thống và rằng đây sẽ còn là cả một chặng đường rất dài.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề cơ hội và thách thức khi Nga thúc đẩy loại bỏ đồng đô la Mỹ. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng tăng ở cả thị trường thế giới và trong nước. Giá vàng SJC niêm yết phổ biến ở mức mua vào là 55.030.000 đồng một lượng và bán ra là 55.430.000 đồng một lượng, tăng 180.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ròng Thăng Long ở mức mua vào là 50.920.000 đồng một lượng và bán ra là 51.520.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức là 1.757,4 đô la Mỹ một ounce.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.140 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào là 23.000 đồng một đô la và bán ra là 23.180 đồng một đô la.
Theo quy định của thông tư số 03/2021 của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng được gia hạn thời gian cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ năm 2021, các ngân hàng bắt buộc phải trích lập dự phòng rủi ro cho nợ cơ cấu, tỷ lệ trích lập tối thiểu là 30% trong năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng cuối tuần với lực bán khá lớn khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, chỉ số VN Index rơi xuống dưới mốc 1.230 điểm ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh đã nhanh chóng giúp thị trường bật ngược đi lên. Chỉ số VN Index dần thu hẹp biên độ giảm và vượt qua ngưỡng kháng cự. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.230,07 điểm, HNX Index đạt 293,54 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, nhu cầu tín dụng cũng tăng lên. Vậy, xu hướng điều chỉnh lãi suất giữa huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng như thế nào để đảm bảo ngân hàng vẫn có lợi nhuận và thị trường phát triển bền vững? Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng này một cách thuận lợi, vượt qua khó khăn hiện nay. Còn người gửi tiền thì vẫn tiếp tục gửi tại ngân hàng thay vì rút tiền đầu tư ở các kênh đầu tư khác. Phóng viên Hà Nho đã có cuộc phỏng vấn chuyên gia tài chính Nguyễn Chí Hiếu về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là vấn đề tín dụng hiện nay thì đặt ra những cái yêu cầu gì?
Thật sự ra năm nay với một cái chỉ tiêu tín dụng mà thấp như thế thì cái ý nghĩa của nó là ngân hàng nhà nước cũng rất thận trọng trong cái vấn đề mà đẩy tín dụng vào trong lưu thông. Thì điều đó là cái điều hợp lý, tại vì lúc này là cái rủi ro về tín dụng trong nền kinh tế nó tăng lên. Và chính vì thế mà đẩy tín dụng ra một cách hợp lý là tốt. Tuy nhiên, trở lại cái vấn đề là nên có một cái chỉ tiêu hay không thì có lẽ có thể năm nay ngân hàng nhà nước vẫn giữ cái hạn mức tín dụng, nhưng mà những năm sau có lẽ nên bỏ cái hạn mức tín dụng. để tùy theo nhu cầu của nền kinh tế, tùy theo nhu cầu của các ngân hàng và khả năng cho vay của các ngân hàng để họ tự điều chỉnh cái hạn mức tín dụng của họ. Ngân hàng nhà nước nên rút về cái vai trò quản lý với những cái chỉ tiêu khác hơn.
Thưa ông, là cái tỷ lệ giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay thì theo hướng như thế nào để có thể là tăng cái khả năng tiếp cận của các cái doanh nghiệp đối với thị trường tín dụng ạ?
Lãi suất huy động có lẽ không nên giảm quá sâu, là tại vì thường thường đó là người dân họ sẽ gửi ngân hàng, họ tiếp tục gửi ngân hàng. Nếu mà lãi suất huy động đâu đó vào khoảng 2% trên tỷ lệ lạm phát, mà tỷ lệ lạm phát của chúng ta có thể năm nay ở mức 4%, thế thì 6% là cái mức mà huy động ở lãi suất mặt bằng, mà lãi suất ở mức vào khoảng 6% thì nó tạo cái sự tin tưởng cho khách hàng của ngân hàng và giữ tiền của ngân hàng. Còn nếu lãi suất mà xuống quá sâu dưới 4% chẳng hạn, một cái lãi suất thực âm đó, thì có thể người ta sẽ rút tiền khỏi ngân hàng. Thành ra có lẽ cần phải cân bằng hai cái vấn đề thanh khoản của ngân hàng và vấn đề lợi nhuận cho khách hàng của ngân hàng.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị và các bạn, lượt đấu muộn vòng 8 V-League 2021 diễn ra vào chiều tối qua, ngày 8 tháng 4, chứng kiến những chiến thắng của các đội chủ nhà. Riêng Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng để chiếm lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng.
Một ngày trước trận cầu tại Hòa Xuân, Hoàng Anh Gia Lai đã mất ngôi đầu vào tay Than Quảng Ninh do đội bóng đất mỏ thắng câu lạc bộ Sài Gòn 1-0 ở trận đấu sớm. Do đó, đoàn quân của huấn luyện viên Ketisak chịu áp lực không nhỏ khi đối thủ là SHB Đà Nẵng, đội chỉ kém họ đúng một điểm trên bảng xếp hạng. Không những thế, Hoàng Anh Gia Lai cũng thiệt quân khi thiếu vắng hai trụ cột quan trọng là tiền vệ đội trưởng Xuân Trường và trung vệ Hàn Quốc Kim Dong Su vì thẻ phạt. Thế nhưng trong một ngày mà Văn Toàn và Công Phượng tỏa sáng, Hoàng Anh Gia Lai đã có được điều mình cần. Siêu phẩm từ khoảng cách hơn 25m của Văn Toàn ở phút 47 và pha lập công trên chấm phạt đền 11m của Công Phượng ở phút 70 đã giúp Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Trận thắng quan trọng này giúp Hoàng Anh Gia Lai đòi lại ngôi đầu từ tay Than Quảng Ninh khi đang có được 19 điểm sau 8 vòng, hơn đội bóng đất mỏ 1 điểm. Chia sẻ về bàn thắng của mình, Văn Toàn nói:
"Huấn luyện viên Zico đã cho em rất là nhiều tự tin để thể hiện bản thân mình, và khi em sút đấy thì em chỉ nhìn bóng và nhìn cô để em sút thôi, chứ em cũng nghĩ em cũng như những lần em sút bình thường thôi, và rất là may mắn lần này đã vào gôn và mở ra chiến thắng cho đội. Em chỉ hy vọng là bây giờ em sẽ cố gắng thể hiện ở câu lạc bộ tốt và sẽ mang được phong độ đó lên đội tuyển."
Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau 3 trận toàn thua cuối cùng đã tìm lại được niềm vui thắng trận khi đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-0 trên sân nhà. Trận thắng này cũng giúp đội chủ sân Thống Nhất vươn lên xếp thứ 10 với 9 điểm. Trong khi đó, cú hat-trick của tiền đạo Tiến Linh đã giúp BKMX Bình Dương thắng nhọc 4-3 trước Nam Định trên sân nhà, qua đó vươn lên xếp thứ 5 với 13 điểm. Một đội chủ nhà khác cũng có được niềm vui thắng trận là Thanh Hóa. Vòng này, đội bóng xứ Thanh vượt qua Hải Phòng 3-0 để vươn lên xếp thứ 8 với 10 điểm.
Hôm nay, lượt đi vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm 2021 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và VFF phối hợp tổ chức sẽ khởi tranh với 3 cặp đấu. Với tư cách là đội chủ nhà, Hưng Gia Khang Đắk Lắk được ban tổ chức chọn làm đội thi đấu ở trận khai mạc vào lúc 15:30. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Hải là Sanatech Khánh Hòa, vốn đã thay máu lực lượng từ ban lãnh đạo, huấn luyện viên đến cầu thủ. Đây là cặp đấu vốn được xem là cân tài cân sức khi cả hai đều ưu tiên phát triển công tác đào tạo trẻ. Trước trận đấu khai mạc, hai đội bóng được xem là anh em Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam sẽ thi đấu đầu tiên. Trận thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay là cuộc chạm trán của ZBIT Sài Gòn và Quảng Nam.
Đội tuyển judo Việt Nam đang kỳ vọng vào hai gương mặt trọng điểm là Thanh Thủy và Hoàng Thị Tình trong việc tìm một suất để tham dự Olympic Tokyo. Tuy nhiên, hành trình của đội tuyển judo Việt Nam tới Thế vận hội đang gặp rất nhiều khó khăn khi họ không thể tham dự được đầy đủ các giải đấu quốc tế để tích điểm vì dịch COVID-19.
Sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19, lẽ ra ngày hôm nay, đội tuyển judo Việt Nam sẽ phải có mặt tại Kyrgyzstan để tranh tài tại giải judo vô địch châu Á, tranh suất tham dự Olympic Tokyo. Tiếc rằng do không tìm được chuyến bay nên đội đã lỡ cơ hội này. Điều đáng lo nhất khi không dự giải vô địch châu Á đó là việc Thanh Thủy sẽ không thể giữ được hạng trong top 10 châu Á, điều kiện để giành một suất tới Olympic Tokyo. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh cho biết.
Thủy cũng đang trong top 10 nhưng mà đấy thì không tham dự giải vô địch châu Á thì khả năng sẽ sau giải này sẽ bị thay đổi.
Vận động viên Thanh Thủy chia sẻ.
Thì nó cũng một phần làm cho em cũng thấy buồn vì cái điểm số thì nó cũng lên xuống thất thường. Thì chắc là mấy cái giải sau của vòng loại em sẽ cố gắng hết sức mình để giành lại những cái thứ hạng của mình để tranh tài ở Olympic.
Thanh Thủy vẫn còn cơ hội cuối cùng ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Hungary vào đầu tháng 6, nhưng thách thức là vô cùng lớn.
Chỉ tiêu là giống như năm ngoái là sẽ thắng từng trận, tại vì điểm của giải vô địch thế giới nếu mà thắng được một trận thì điểm cũng rất là cao.
Năm 2019, Thanh Thủy trở thành võ sĩ judo đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại vòng 1-8 của giải vô địch thế giới. Cô cần tái lập kỳ tích này năm nay để tích lũy thêm điểm số và giành vé tới Tokyo.
Trong khuôn khổ tứ kết Europa League diễn ra rạng sáng nay, Arsenal có trận hòa thất vọng khi tiếp đón Slavia Praha tại Emirates. 45 phút đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, kịch bản bế tắc của đội chủ nhà tái diễn. Arsenal tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng mãi không thể tận dụng thành công. Phải đến phút 86, Arsenal mới có được bàn thắng nhờ công của Pepe. Đến phút bù giờ, Thomas Hulls của Slavia Praha đánh đầu hạ gục thủ thành Leno, ấn định kết quả hòa một đều. Kết quả các trận đấu khác, Ajax thua 1-2 trước Roma, Dinamo Zagreb có trận thua tối thiểu 0-1 trước Villarreal, trong khi Manchester United giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Granada.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, từ đêm có mưa rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận và Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Đông gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.